Bài 5. Hệ thống pháp luật Cộng hòa Pháp. Phần 1. Yêu cầu chung. Nắm bắt được con đường hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Pháp qua từng giai đoạn phát triển để thấy được những đặc trưng cơ bản của hệ thống pháp luật Pháp được ra đời và phát triển như thế nào, đặc biệt là các đặc trưng về nguồn gốc pháp luật La Mã, về hình thức pháp luật thành văn, về việc thừa nhận học thuyết luật công, luật tư, về pháp điển hóa. Hiểu rõ về con đường hình thành, những yếu tố làm nên tính điển hình, hình thức, ngôn ngữ, nội dung và trình độ pháp điển hóa, v.v. cho Bộ Luật Dân sự Pháp 1804 với tư cách là hình mẫu cho pháp luật dân sự thế giới. Hiểu rõ về cấu trúc của mô hình tòa án Pháp, qua đó nhận biết được sự tương đồng khác biệt giữa mô hình tiêu biểu này với các mô hình tòa án của Anh, Mỹ và Việt Nam, và phải lý giải được nguồn gốc của sự tương đồng khác biệt đó. Từ đó có thể đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện một số chế định cụ thể liên quan đến việc thiết lập hệ thống tòa án tại Việt Nam như mô hình tòa án hành chính độc lập, mô hình bảo hiến của Hội đồng Hiến pháp, hoặc chức năng phá án của tòa phá án Pháp. Phần 2. Nội dung cơ bản. 1. Lịch sử hình thành pháp luật nước Pháp. 1.1. Giai đoạn trước cách mạng dân chủ tư sản năm 1789. 1.1.1. Tình hình pháp luật. Pháp là một quốc gia chịu sự đô hộ lâu dài của đế quốc La Mã, kéo dài đến năm 476. Trong thời gian này, nguồn luật được áp dụng trực tiếp trên lãnh thổ Pháp là luật La Mã. Điều này xuất phát từ hai lý do chính. Đây là nguồn luật mang tính áp đặt từ quốc gia đi xâm lược. Mức độ tương thích giữa bối cảnh kinh tế xã hội Pháp với nội dung pháp luật La Mã. Sau khi đế quốc La Mã tan rã và chấm dứt sự cai trị đối với Pháp, toàn bộ lãnh thổ Pháp được chia ra làm hơn 60 vùng cát cứ khác nhau. Mỗi một vùng áp dụng tập quán riêng nhưng vẫn dựa trên nền tảng từ luật pháp La Mã trước đó, trong đó có thể tạm thời chia ra làm hai gia đình luật chính. Vùng miền Bắc sông Loa, việc áp dụng pháp luật đa dạng hơn, sử dụng nhiều nguồn luật khác nhau như tập quán của người Sherman, tập quán vùng Paris, luật La Mã, và miền Nam sông Loa, do yếu tố kinh tế, hàng hóa phát triển mạnh mẽ, nên luật La Mã có ảnh hưởng sâu rộng. Luật pháp được áp dụng mang tư duy của pháp luật thành văn, có nguồn gốc từ luật La Mã cổ, nhưng lại được tập hợp thành các quyển tập, tập quán khác nhau. Ngoài ra, do mỗi vùng sử dụng các nguồn luật khác nhau khiến cho pháp luật Pháp trở nên phân tán, không có sự thống nhất trong pháp luật. 1.1.2. Đặc trưng. Pháp luật trong giai đoạn này không mang tính hệ thống, mỗi miền lại áp dụng những nguồn luật khác nhau để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh. Pháp luật mang nặng tính giai cấp, trong xã hội lúc bấy giờ hình thành nhiều giai tầng giai cấp khác nhau và mỗi giai tầng giai cấp đó lại có những luật lệ riêng biệt để áp dụng. Ví dụ, đối với tầng lớp quý tộc, tài sản thừa kế chỉ được để lại cho con trai trưởng, trong khi đối với các giai cấp khác thì lại áp dụng cho tất cả các người con trai. Pháp luật mang tính bất bình đẳng, nặng tính gia trưởng. Ở ví dụ trên, pháp luật vừa thể hiện tính không bình đẳng, đồng thời cũng cho thấy tính gia trưởng, phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong pháp luật Pháp thời bấy giờ. Tài sản thừa kế trong trường hợp nào cũng đều dành cho con trai. Xã hội trong giai đoạn này có thể nhận thấy quyền lực của người đàn ông là rất lớn. Ví dụ, một ví dụ khác thể hiện rõ đặc trưng này hơn là các quy định của pháp luật về vấn đề hôn nhân như vấn đề của hồi môn. Ngay sau khi người con gái bước qua ngạch cửa nhà chồng thì tài sản đó đã thuộc quyền sở hữu của người chồng. Hay như vấn đề ly dị, người chồng có quyền ly dị với người vợ vào bất cứ lúc nào mà họ muốn, trong khi người vợ không bao giờ có được quyền này. 1.1.3. Thành quả. Những nguồn luật kế thừa trực tiếp từ luật La Mã, luật nơi ký kết hợp đồng, luật nơi có vật, luật về hợp đồng nói chung đã tương đối phát triển trong giai đoạn này. Nguyên tắc phát triển xung đột pháp luật đã được hình thành và phát triển mạnh trong giai đoạn này vì việc lựa chọn luật là mối quan tâm thường nhật của các tòa án Pháp và các luật gia Pháp do tồn tại nhiều nguồn luật trên toàn lãnh thổ của Pháp lúc bấy giờ dẫn đến hiện tượng xung đột pháp luật. Cũng trong giai đoạn này, tổ chức luật sư ở Pháp cũng đã được hình thành. Nó ra đời vào thời Louis thứ 9, thế kỷ thứ 3. Tổ chức luật sư hoạt động như những ngành nghề khác trong xã hội và có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị xã hội. Nói tóm lại, pháp luật giai đoạn này đã cho thấy nhiều bất cập, trở thành rào cản cho sự phát triển của các giai tầng mới trong xã hội. Giai cấp tư sản là thành phần tạo ra của cải cho xã hội, nhưng lại chỉ được coi như tầng lớp bình dân trong xã hội. Mặt khác, vấn đề mở rộng và giao lưu hợp tác kinh tế với bên ngoài đã thúc đẩy giai cấp này nổi dậy. Mặc dù có khá nhiều cuộc cách mạng đã nổ ra, song chúng đều thất bại. Mãi đến năm 1789, cách mạng dân chủ tư sản Pháp mới thành công. 1.2 Giai đoạn chuyển tiếp từ 1789 đến 1799. 1.2.1 Tình hình pháp luật. Sản phẩm song hành cho sự hình thành của nhà nước tư sản đầu tiên ở Pháp là bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền, Declaration of Human and Civil Rights, ra đời vào ngày 10 tháng 8 1789. Các văn bản pháp luật ra đời sau cột mốc lịch sử này đều xem bản tuyên ngôn này là kim chỉ nam cho hành động của mình, tức là phải chuyển hóa các nội dung của bản tuyên ngôn vào trong nội dung của các văn bản pháp luật. Bản tuyên ngôn gồm 17 điều, quy định các quyền tự do bình đẳng cho con người, như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, học tập, quyền được suy luận vô tội nếu không bị kết tội theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Với những nội dung tiến bộ như thế, bản tuyên ngôn đã trở thành một văn kiện lịch sử ghi nhận giá trị của cuộc cách mạng dân chủ tư sản, chứa đựng các quy tắc nền tảng trong pháp luật dân sự và hình sự Pháp sau này. 1.2.2 Đặc trưng. Thể hiện tính tự do, đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của bản tuyên ngôn, thể hiện quyền tự do trong các mối quan hệ gia đình, độ tuổi kết hôn, giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào uy quyền của người cha, quyền tự do ly dị, tự do tái giá. Pháp luật bắt đầu có sự phân chia ra làm các chế định công và các chế định tư. Các ngành luật tư sẽ điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc pháp nhân tư quyền trên cơ sở sự bình đẳng trong quan hệ dân sự. Bởi lẽ, nền tảng của các mối quan hệ này là dân sự. Luật công sẽ điều chỉnh mối quan hệ bất bình đẳng giữa các chủ thể khi tham gia vào các mối quan hệ mà trong đó có ít nhất một bên tham gia là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong một số trường hợp, việc xác định ranh giới để phân định giữa luật công và luật tư là tương đối khó. Thể hiện tính bình đẳng, không phân biệt giai cấp, giai tầng trong xã hội. Đặc quyền của giai cấp phong kiến quý tộc tăng lữ đã bị thủ tiêu. Tài sản thừa kế đã được để lại đồng đều cho con trai, con gái. Người con trai cả đã thôi không còn quyền đặc biệt trong vấn đề thừa kế. Kể từ giai đoạn này, pháp luật Pháp được xem là một hệ thống thống nhất, chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thống nhất trên toàn lãnh thổ. Đến giai đoạn này, luật nhà thờ lui về đúng như vị trí ban đầu của nó. Điều này xuất phát từ quyền cơ bản của người dân là quyền được tự do tín ngưỡng. Do vậy, việc tham gia hay không tham gia một tôn giáo nào là do sự lựa chọn của chính bản thân họ. Chính vì thế, không thể sử dụng quy phạm tôn giáo để điều chỉnh quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội chỉ phải được điều chỉnh bằng chính các quy phạm pháp luật. Ví dụ, trước đây việc kết hôn chỉ được chính thức công nhận khi đôi nam nữ tiến hành nghi thức tại nhà thờ. Đến giai đoạn này, quy định đó đã không còn nữa, mà thay vào đó là thủ tục pháp lý, thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 1.3 Giai đoạn sau cách mạng từ 1799 đến nay. 1.3.1 Tình hình pháp luật. Chỉ 2 năm sau ngày cuộc cách mạng dân chủ tư sản Pháp thành công và sự ra đời của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, người Pháp đã cho ra đời bản hiến pháp thành văn đầu tiên vào năm 1791. Tuy nhiên, một số nội dung trong hiến pháp đã đi ngược lại những tuyên bố trong bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền. Ví dụ như hiến pháp chỉ ghi nhận quyền bầu cử của công dân tích cực, là những người trực tiếp đóng thuế giá trị tương đương 3 ngày công của công nhân, không có tư cách phục vụ cá nhân, không làm thuê cho ai, và được đưa vào danh sách đội cận vệ quốc gia. Các công dân còn lại gọi là những công dân thụ động sẽ không có quyền bầu cử, bị loại ra khỏi đời sống chính trị. Theo khảo sát vào năm 1791, thì chỉ có khoảng 4.280.000 người trong tổng số 26 triệu người dân Pháp được liệt vào danh sách gọi là công dân tích cực. 1.3.2 Quá trình pháp điển hóa pháp luật và thành quả. Trong 6 năm tiếp theo, người Pháp lại cho ra đời liên tiếp 4 bộ luật cực kỳ đồ sộ. Bộ luật tố tụng dân sự ra đời vào năm 1806. Bộ luật thương mại ra đời vào năm 1807. Bộ luật tố tụng hình sự ra đời vào năm 1808. Bộ luật hình sự ra đời vào năm 1810. Như vậy, việc ra đời của các bộ luật trên đã thể hiện trình độ pháp điển hóa pháp luật rất cao của người Pháp lúc bấy giờ và đã kéo theo một trào lưu pháp điển hóa pháp luật tại các quốc gia khác ở châu Âu lục địa. Các bộ luật đã trở thành nền tảng vững chắc của pháp luật Pháp thời kỳ sau cách mạng. Nó điều chỉnh được hầu như các quan hệ xã hội và hướng các quan hệ này vào khuôn khổ mà giới cầm quyền Pháp mong muốn. Trong đó, bộ luật dân sự Napoleon đến nay vẫn còn hiệu lực, mặc dù đã được sửa đổi nhiều lần. Riêng bộ luật tố tụng dân sự và bộ luật hình sự đã được thay thế bởi 2 bộ luật tố tụng mới vào năm 1958, bộ luật tố tụng hình sự, và năm 1975, bộ luật tố tụng dân sự. Hệ quả của quá trình pháp điển hóa pháp luật này đã tạo ra một trật tự phân cấp các nguồn luật tại Pháp. Theo đó, hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tối cao. Luật là văn bản pháp luật sẽ do nghị viện Pháp ban hành, có hiệu lực pháp luật thấp hơn hiến pháp. Thứ bậc tiếp theo thuộc về các văn bản dưới luật. Tuy pháp luật của Pháp đã quy định rõ việc nghiêm cấm các thẩm phán tạo ra án lệ trong quá trình xét xử, song nó vẫn tồn tại và có một giá trị nhất định trong trật tự thứ bậc của các nguồn luật. Việc áp dụng án lệ tại Pháp là cần thiết, song lại rất nguy hiểm. Cần thiết. Luật và các văn bản dưới luật không thể dự báo được tất cả vấn đề có thể phát sinh trong xã hội. Nguy hiểm. Có hiệu lực hồi tố và có thể dẫn đến tình trạng lạm dụng quyền của cơ quan tư pháp. Điều này đi ngược lại hoàn toàn so với nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền tại Pháp. Kể từ thời điểm Pháp tham gia vào cộng đồng kinh tế châu Âu, hiện nay là Liên minh châu Âu, hệ thống pháp luật của Pháp cũng như các quốc gia thành viên khác phải chịu sự ràng buộc về mối quan hệ thứ bậc giữa các nguồn luật trong nước và nguồn luật của cộng đồng. Theo đó, pháp luật cộng đồng thường sẽ phát sinh hiệu lực trực tiếp tại các quốc gia thành viên cho việc điều chỉnh đối với các quan hệ phát sinh có liên quan giữa các thành viên với nhau. Về nguyên tắc, Pháp vẫn có nguồn luật riêng để điều chỉnh đối với các quan hệ có liên quan đến các quốc gia không phải là thành viên EU. Song những nguyên tắc pháp lý này ngày càng có sự hài hòa với các quy định chung của EU. 2. Bộ luật dân sự Pháp 1804. Bắt đầu từ năm 1799, Napoleon lên nắm quyền và thiết lập chế độ độc tài của mình ở Pháp. Sau hàng loạt các cuộc cải cách tư pháp và các vấn đề xã hội đã dần vào ổn định. Năm 1800, Napoleon đã đưa ra đề nghị ban hành bộ luật dân sự. Ngay sau đó, ông đã chỉ định 4 luật gia có kinh nghiệm gồm Portalis, Malleville, đại diện cho trường phái luật miền Nam, và Pigott, Priameno. Tronchet, đại diện cho trường phái luật miền Bắc, làm nòng cốt cho việc soạn thảo bộ luật. Việc sử dụng các đại diện của cả hai miền nhằm mục đích chọn lọc và ghi nhận lại những ưu điểm và tinh hoa pháp lý của các trường phái pháp luật ở hai miền. Ngoài ra còn sử dụng rất nhiều luật gia khác trợ giúp cho 4 luật gia này. Sau gần 4 tháng nghiên cứu và bàn luận, bản dự thảo bộ luật dân sự đầu tiên được ra đời. Sau khi cho sửa chữa thêm nhiều lần, nó đã được thông qua vào tháng 4 năm 1804 và nhanh chóng trở nên phổ biến với tên gọi Bộ luật dân sự Napoleon. Việc ra đời của Bộ luật dân sự Napoleon đã làm rúng động cả thế giới, do đây là bộ luật dân sự đầu tiên trên thế giới được ra đời với nội dung vô cùng phong phú và được sắp xếp một cách vô cùng khoa học, không giống như bộ luật dân sự Justinian, chỉ là một sự tập hợp theo thời gian, không mang tính logic. Bộ luật dân sự Napoleon ra đời vào năm 1804 có vị trí độc tôn, trung tâm trong hệ thống pháp luật của Pháp và ngay cả trong nền văn hóa nói chung của Pháp. Đây là bộ luật đầu tiên của Pháp được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ. Mặc dù chịu ảnh hưởng của luật La Mã, đặc biệt là những tập quán của người Sherman và các tập quán phong kiến trước đó, nhưng về cơ bản, bộ luật đã phản ánh rõ nét những tư tưởng của cách mạng tư sản Pháp. Nếu như luật La Mã là luật của kinh tế hàng hóa giản đơn, thì bộ luật Napoleon là bộ luật kinh điển của dân luật tư sản. Điều đó thể hiện ở cả hai phương diện, nội dung và kỹ thuật lập pháp, hình thức và ngôn ngữ. 2.1. Về hình thức, ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo. Ngôn ngữ được dùng trong bộ luật dân sự Pháp hết sức tinh tế, trong sáng, giản dị và dễ hiểu. Bộ luật đã nêu đầy đủ và chuẩn xác các nguyên tắc của dân luật. Các khái niệm pháp lý được định nghĩa ngắn gọn, chuẩn xác. Cấu trúc. Bộ luật được chia thành 3 quyển, theo cấu trúc, quyển, thiên, chương, mục, điều. Các điều khoản được sắp xếp theo cách thức đi từ điều khoản chung đến điều khoản riêng. Ví dụ, đối với phần quy định về bất động sản, bộ luật đi từ việc quy định chung thế nào là bất động sản. Điều 517 quy định, tài sản là bất động sản do tính chất, do mục đích sử dụng hoặc do đối tượng gắn liền với tài sản. Rồi sau đó, bộ luật đi vào quy định từng loại bất động sản một. Điều 518, đất đai và các công trình xây dựng là bất động sản do tính chất, v.v. Thậm chí trong bộ luật còn quy định những loại tài sản mà đến nay nó vẫn chưa được gọi tên theo pháp luật một số nước. Ví dụ như rơm rạ, vật liệu xây dựng, mùa màng chưa thu hoạch, v.v. 2.2. Về nội dung. A. Quyển thứ nhất, 12 thiên, quy định về thể nhân, cá nhân, tự nhiên nhân. Gồm 12 thiên điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thể nhân mà chủ yếu là các vấn đề về nhân thân và gia đình, như vấn đề khai sinh, khai tử, hộ tịch, mối quan hệ giữa cha mẹ, con trong gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Đặc biệt, những quy định trong quyển này đã đề cập đến rất nhiều các quan hệ có thể phát sinh trong tương lai, thể hiện khả năng dự đoán và trình độ làm luật. Ví dụ như các quy định về vấn đề hộ tịch được phân tích bên dưới. Do vậy, các quy định này đến nay vẫn còn có nhiều giá trị. Có hai vấn đề nổi bật trong quyển này là vấn đề hộ tịch. Đã có những quy định tiến bộ, đáp ứng được nhu cầu của người dân ngay tại thời điểm đó và cả về sau này, như vấn đề công nhận giá trị của các giấy tờ về nhân thân do cơ quan đại diện của Pháp ở nước ngoài cấp cho công dân Pháp khi ra nước ngoài làm ăn, buôn bán, sẽ có giá trị ngang bằng với các giấy tờ được cấp trong nước. Vấn đề cho và nhận con nuôi. Về vấn đề này, các nước trên thế giới hiện nay đều quy định loại hình cho và nhận con nuôi duy nhất. Đó là loại hình mà ở đó có quy định về vấn đề giới hạn độ tuổi của người được nhận làm con nuôi, của người nhận con nuôi, khoảng cách tuổi giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, v.v. Tuy nhiên, tại quyển 1 này lại ghi nhận thêm trường hợp cho và nhận con nuôi đơn giản, đó là trường hợp không bị giới hạn về độ tuổi. Điều này xuất phát từ thực tế của Napoleon. Muốn có một người con đã thành niên để được ông truyền đạt lại các kiến thức tuyệt vời về quân sự của mình, do người vợ của ông không có khả năng sinh con. Việc quy định này đem lại rất nhiều lợi ích, trước hết là lợi ích của những người được nhận làm con nuôi và cha mẹ nuôi, sau cùng là những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội. Mặt khác, chính các quy định này đã nói lên sự ảnh hưởng của Napoleon, của hoàn cảnh riêng của ông đến bộ luật dân sự. B. Quyển thứ hai, 4 thiên, tài sản và những thay đổi về quyền sở hữu. Gồm 4 thiên, quy định về phân biệt các loại tài sản, quyền sở hữu, quyền thu hoa lợi, quyền sử dụng, quyền cư dụng. Và đặc biệt là đề cập đến các vấn đề về dịch quyền, địa dịch. Khái niệm dịch quyền và địa dịch trong pháp luật Pháp hoàn toàn khác với cách hiểu của chúng ta. Do đó khẳng định lại một lần nữa rằng khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài nên có cách giải thích pháp luật như chính cách giải thích của quốc gia đó. Không nên sử dụng cách giải thích của quốc gia mình mà áp đặt cho các thuật ngữ pháp lý đó. Theo đó, địa dịch hay dịch quyền trong pháp luật Pháp có nghĩa là nghĩa vụ của các chủ sở hữu bất động sản liền kề. Không được có hành vi gây thay đổi về mặt tự nhiên và làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bất động sản của các chủ sở hữu khác. Điều 637 quy định, dịch quyền là một nghĩa vụ đối với một bất động sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng một bất động sản thuộc sở hữu của người khác. Ví dụ, A và B sở hữu hai cánh đồng gần một con sông. Trong đó, muốn dẫn nước sông vào cánh đồng của mình, B phải dẫn nước chảy qua cánh đồng của A. Nhưng vì lý do hiềm khích, A đã ngăn không cho nước vào cánh đồng của mình. Điều này đã vi phạm các quy định trong quyển 2 này, vi phạm nghĩa vụ của chủ sở hữu bất động sản liền kề. Một trong những thành tựu của quyển 2 đó chính là sự thể hiện thông qua cách cấu trúc nên bộ luật, là cách quy định về nội dung của các vấn đề về tài sản và sự thay đổi về quyền sở hữu. C. Quyển thứ 3, 20 thiên. Các phương thức xác lập quyền sở hữu gồm 20 thiên xuất phát từ yếu tố rộng lớn của các vấn đề mà quyển này đề cập đến. Trong đó đề cập đến hai vấn đề quan trọng nhất là các quy định về hợp đồng và các vấn đề hôn nhân gia đình, mà đặc biệt là vấn đề về tài sản giữa vợ và chồng. Hợp đồng. Quyển này đề cập đến hai vấn đề là vấn đề về hợp đồng nói chung và các vấn đề liên quan đến từng loại hợp đồng cụ thể, kể cả hợp đồng về thương mại và hàng hải, cho dù đã có bộ luật thương mại và bộ luật hàng hải. Điều này hoàn toàn không chồng chéo, bởi lẽ những vấn đề đặc thù sẽ do bộ luật riêng điều chỉnh. Điều này thể hiện trình độ pháp điển hóa rất cao trong pháp luật của Pháp, và Việt Nam đang bắt đầu đi theo xu hướng này. Vấn đề tài sản giữa vợ và chồng. Bộ luật dân sự Pháp không điều chỉnh vấn đề quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Điều 1387 quy định rõ. Pháp luật không điều chỉnh quan hệ tài sản giữa vợ và chồng nếu giữa vợ và chồng có thỏa thuận riêng mà vợ chồng cho là phù hợp và không trái với thuần phong mỹ tục hoặc trái với các quy định trong thiên năm của bộ luật. Hôn ước được coi là hợp pháp khi nó thỏa mãn các điều kiện sau. Được lập trước khi kết hôn, tạo yếu tố khách quan cho hôn ước, vì thông thường sau khi kết hôn, chính kiến của đôi bên có thể không còn nữa, mà chút ít có sự lệ thuộc vào người nắm quyền lực trong gia đình. Được lập trước công chứng viên và được công chứng viên ký tên vào hôn ước nhằm tránh những trường hợp lừa dối, cưỡng ép. Sự có mặt của công chứng viên cũng giống như sự có mặt của pháp luật của nhà nước để xác nhận sự thỏa thuận của hai vợ chồng. Nội dung của hôn ước có thể bao gồm sự thỏa thuận về tài sản chung, việc định đoạt tài sản chung, vấn đề tài sản thừa kế, v.v. Quy định này thể hiện sự dũng cảm và tiên phong của người Pháp trong việc ghi nhận sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Bởi lẽ, yếu tố gia trưởng, vấn đề trọng nam vẫn còn tiếp tục tồn tại trong xã hội Pháp giai đoạn sau cách mạng. Các giá trị lịch sử của bộ luật. Lần đầu tiên có một bộ luật thừa nhận sự bình đẳng của cá nhân trước pháp luật. Tại Điều 8 có ghi nhận một cách rõ ràng, mọi công dân Pháp đều được hưởng quyền dân sự. Do đây là sản phẩm sau cách mạng, nên những bức xúc yêu cầu bức thiết nhất của các giai tầng khác nhau trong xã hội đều được đề cập vào trong bộ luật. Tuy nhiên, những quy định này không giống với tuyên bố trong bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền ở chỗ. Vấn đề tự do trong bộ luật dân sự là tự do trong khuôn khổ, tự do có giới hạn. Ví dụ, về vấn đề ly hôn, mặc dù bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền tuyên bố mọi người đều có quyền ly hôn, tuy nhiên trên thực tế để được ly hôn theo bộ luật dân sự, vợ chồng phải chứng minh là đã xuất hiện những mâu thuẫn không thể hàn gắn lại được. Các trường hợp cụ thể đã được liệt kê trong bộ luật dân sự. Có như thế mới tránh được sự tự do quá đà, sự tự do mà có thể khiến nó trở thành một hiện tượng xấu cho xã hội, ly hôn lan tràn. Lần đầu tiên có một bộ luật quy định về việc tôn trọng một cách tuyệt đối với các cam kết trong hợp đồng. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có giá trị là luật đối với các bên giao kết. Hợp đồng chỉ có thể bị hủy bỏ trên cơ sở có thỏa thuận chung hoặc theo những căn cứ do pháp luật quy định. Hợp đồng phải được thực hiện một cách thiện chí. Điều 1134. Lần đầu tiên có một bộ luật thừa nhận quyền sở hữu tư nhân. Quyền sở hữu là quyền được hưởng dụng và định đoạt tài sản một cách tuyệt đối nhất, miễn là không sử dụng tài sản vào những việc pháp luật cấm. Điều 544. Nghĩa là một khi đã giao kết các điều khoản trong hợp đồng thì buộc phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều khoản ấy. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự ngang bằng về giá trị giữa các giao kết với giá trị của pháp luật. Bộ luật dân sự được coi là bộ luật không có kẽ hở về cấu trúc và tính logic. Về mặt lĩnh vực dân sự, theo chủ trương của Napoleon, chỉ cần áp dụng bộ luật dân sự là đủ, không cần phải áp dụng các quy định khác, bởi tại điều 4 đã quy định rõ, thẩm phán nào từ chối xét xử với lý do luật không quy định, quy định không rõ ràng hoặc không đầy đủ, thì có thể bị truy tố về tội từ chối xét xử. Xuất phát từ quan niệm cho rằng bộ luật là tuyệt đối nên người Pháp đã đưa ra quy định nghiêm cấm thẩm phán giải quyết những vụ việc được giao xét xử bằng cách đặt ra những quy định chung và có tính chất quy phạm. Điều 5. Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện toàn thế giới, xem xét đến sự biến đổi không ngừng của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan, thì bộ luật, giá trị của bộ luật cũng chỉ mang tính chất tương đối, vì xã hội luôn vận động, luôn xuất hiện nhiều quan hệ mới cần phải có các quy định mới của pháp luật để điều chỉnh. Điều này được thể hiện thông qua việc đến thời điểm hiện nay, hơn 1.000 điều khoản của bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế mới. Tuy nhiên, dù có gặp phải trở ngại trên, giá trị của bộ luật vẫn trường tồn theo thời gian. Giá trị của nó có lần đã được xem xét lại bởi một hội đồng gồm các chuyên gia pháp luật hàng đầu của châu Âu vào năm 1904, nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của bộ luật. Kết luận cuối cùng là, bộ luật vẫn còn có khả năng thích nghi và hầu như không có sự sửa đổi nào đáng kể. Để có được giá trị đó, công đóng góp nhiều nhất thuộc về các thẩm phán Pháp trong việc áp dụng pháp luật. Cấu trúc của bộ luật lại được xây dựng theo hình thức điều khoản chung, điều khoản riêng. Chính vì thế, các thẩm phán có nhiều khả năng để vận dụng uyển chuyển pháp luật vào các vụ việc do mình thụ lý. Họ không áp dụng bộ luật một cách cứng nhắc, mà áp dụng nó một cách sáng tạo, đã sửa chữa những điểm thiếu sót, bổ sung những điểm còn thiếu, giải thích lời văn phù hợp với hoàn cảnh mới của xã hội. Chính vì lẽ đó, hầu hết các quan hệ trong xã hội đều được pháp luật điều chỉnh.